Thưa thầy, ta con hỏi là con biết con có nợ nần gì với gia đình con mà con hay lo về gia đình, thì xin thầy chỉ cho cách làm sao con có thể giúp được cái đó mà không có lương tâm cũng bị cắn rứt.
Nợ, nếu không có nợ con không có vô trong cái gia đình đó, cái luật vay trả nó như vậy, con hiểu không? Bây giờ con làm sao trả cho hết cái nợ? Con phải hỏi cái câu này mới đúng không? Con chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ mà con xếp tiền đưa nữa, nó cũng đòi nữa. Con hiểu không? Bây giờ con cho, con bây giờ con làm tới tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi nó cũng đòi nữa. Cho nên nó không phải bao nhiêu là đủ đâu. Nhưng mà con tu á, con phải trả được. Tại sao tu con trả đủ? Con tu mà con đạt được một hào quang thanh nhẹ rồi đó. Lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình. Con nghĩ gia đình là con được thanh hoa, cái rừng tâm tối này được sáng suốt. Thấy rõ không? À, chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ không cái nợ đó mà con xách tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sống lục căn lục trần con khỏe mạnh đi làm để giúp gia đình. Thân xác này trả nợ cho gia đình. Thì con có nhiều tiền con giúp cho thôi. Rồi còn cái tu á, con mới trả trọn lại. Cái ân nghĩa của trời Phật. Ân nghĩa của gia đình sánh bằng trời Phật. Mình mới trả. Mới dứt khoát. Rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được tu. Thấy không?
Nhưng mà có những lúc như con thiền thì cái hình ảnh gia đình cái hiện lên, ngày nào con thấy cái đó nữa.
Tại sao khi con thiền nó hiện lên? À, hiện lên là con trên đường đi tu để độ gia đình mà. Con thấy không? Mà khi con đạt tới hào quang thì con chiếu cho nó rồi. Nó hưởng rồi. Lúc đó nó đi tu rồi. Lúc nó đi tu rồi, nó con đâu có cần phải độ nữa. Như hiện tại bây giờ con tu, ai chuyển cho con tu cũng vậy không? Cũng là gia đình cứu quyền thất tổ trước khi chết ta tu rồi. Bây giờ người ta chuyển con đi tu. Ta không chuyển con đi chơi bờ mà chuyển con đi tu. Cũng nhờ những người kia ta đi tu. Rồi bây giờ con tu con sẽ chuyển cho những người này đi tu. Và lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển cho họ được. À, con nói con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển, nhưng mà sau này là con chuyển được. Cũng như trước thầy đi tu, ông Tư nói như bây giờ thầy nói nè, thầy đâu có tin, làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe cái tên thầy mà nó tu. Thầy hết lo. Nó biết tu, thầy hết lo. Còn nó không biết tu, mình phải lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con được hết. Bây giờ cái nợ nó đang đòi, con phải trả. À, con muốn trả nợ, đời thì con trả cho đi, cho trong lĩnh vực vật chất, trả nợ đạo cũng phải tu nhiều hơn. Con mắc nợ hai lần, hai cái. Phải hành hai thứ, con đi về. Hả?
À, thầy cũng có câu hỏi tiếp theo cái câu hỏi của anh Hoàng. Ví dụ như gia đình con làm ăn buôn bán vậy, thì con không có phụ rồi con lâu tu vậy đó, con ảnh hưởng tới
con có ăn cơm không? Ăn cơm con phải phụ gia đình, phụ có giờ rồi tu có giờ, cho nên vô vi đã lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền nữa, chứ đâu kêu con thiền trong giờ làm việc đâu. Thì con còn ăn cơm thì con phải xứng đáng, con phải gánh vác những cái gì để trả nợ. Và con phải điều luyện lục căn lục trần cho nó hành khổ, nó thức tâm. Hiểu không? Rồi cái phần tu con có giờ có giấc. Ha? Đào đạo sống tu mà.
À, câu hỏi thứ hai là con cũng như nhiều bạn đạo khác khi ngủ thì thấy thầy thì trong lúc giảng đạo hay là gì thì như vậy đó là cái hồn thấy hay là cái vía thấy, xin thầy dạy.
Đó là cái hồn thấy, đó là cái duyên về đạo pháp, mình có duyên mình mới được thấy cái đó. mà thấy cái đó thì mình phải noi cái gương đó và thực hành, sau này mình làm cái chuyện đó cho biết rằng mình thấy cái đó, sau này mình cũng đi thuyết giảng vậy. Mà cho nên phải cố gắng tu hơn nữa.
Ai cũng là thầy mình thì mình không có dị biệt. Mình nói mình làm thầy người ta là mình dị biệt rồi. Ai tới thì cũng vui hết. Mà ai tới nhà ông Tám còn thấy cũng vui hết. Thì ào ào cũng vui hết. Có gì đó. Không giận ai. Ai cũng thầy. Mở tiền ăn cơm, đống gạo này, cái nọ nói chuyện mình nghe sướng quá, mình muốn gì nữa. Đâu cho mà. Nó trẹo, trẹo cảnh ổng, mình cũng nghe cái lối trẹo của nó. Mấy đồ vật đó. Coi cũng sướng, người ta coi đồ vật tao biết sao. Đó như một trẹo cảnh ổng, mà cũng có cái hay của trẹo cảnh ổng. Mấy người đánh bóng, khùng đó. Chưa là khùng đó nhé. Ai thằng quân chết bỏ, cho ta vỗ tay chơi đi mà cùng không. Có tiểu thằng có ai thằng khùng, thì nó cũng bù lại cái giác khùng, cái hùng nó có giá trị. Như cam, một lần mà nó quấn nhau là 1 triệu thằng ngu mà đi coi mà hai thằng khùng. Mà đâu có ai hiểu cái chuyện gì. 1 triệu thằng ngu có ai thằng khùng, một con đánh trá, còn ấy đồ, đủ chuyện, ăn chưa đủ. Vui. Nên là tôi coi đến mắt ông à. Ai làm gì làm. Chứ ông nhìn tung mình sống ác quá. Tôi không có coi đến mắt gì đâu. Giặc không à. Tôi nên coi vậy. Vì tôi học khùng mà. Phải không? Mình chịu thành khùng có ai ngu. Tôi học khùng tôi phải coi ai ngu chứ. Không có ai ngu làm thầy. Làm sao tôi biết cái giá trị của thành khùng. Phải không? Ở Việt Nam mấy bạn ấy. Tại sao người ta vô định thì dạy kinh, dạy đồ, cho học đồ này kia, bàn bạc kinh thôi. Mà ông vô cứ dẫn đi đi, đi cứ coi đồ giặt không á. Tôi nói như là tôi ở đạo này đạo khác. Đạo này đạo xuất khổ. Mà không coi mấy đồ giặt, không coi mấy ác ông ra mình gặp ma mình sợ. Cha nó giặt như vậy, tôi nhắm mắt không dám coi. Tôi nói chỉ nhắm mắt được bắt đi mở mắt. Ngồi đây có gì nó quánh tôi quánh cho. Thế coi phép cho quen hết sợ ma. Sợ ma là tại yếu á. Mà coi mấy đồ giặt phép đâu có sợ ma nữa. Quánh rầm rầm ma quý bốc sơ thôi. Quánh rầm rầm. Rồi cái tôi mới cách nghĩa là. Học cái đạo này là đạo khùng. Phải học mấy cái ông sư khùng này đó. Hai ông quánh nhau là hai ông khùng gì. Bây giờ 1 triệu thằng ngu đi coi hai ông khùng. Mình ngu mình đi học thầy khùng. À, cho nên cái thế gian đạo có đạo khùng. Thấy không? Ai không nhận đạo khùng. Nhưng mà mấy người đâu có biết. Coi thế mấy bà hết sợ mà. Hay thiệt là. Còn trước sao mà. Đi đâu cũng uống bùa. Bây giờ tắm mắt coi. Vấn mắt tối nào coi đôi giọt. Bây giờ tôi thích coi lắm. Tôi cũng sợ Lý Tiểu Long đó. Lý Tiểu Long vẫn cũng sợ. Sao hả? Thì đó là vậy cái gì vậy? Cái định. Tâm định. Quán nào mà tâm không thấy cái gì hết, lập đó là cái định đó. À, hỏi chị coi mấy tháng bốc này nó sao? Tâm định, bây giờ tôi gây lộn chị hết sợ rồi chưa? Tại sao trước ông Tâm gây lộn sợ ha? Bây giờ ông Tâm nó nặng không sợ nữa. Định đó, phải mở không? Kinh vô tự mà không coi. Tại sao mấy bà đưa nhau đi coi bốc? Hết sợ ma rồi. Tôi nghĩ hai thằng kia quýnh đùng đùng mà không sợ ma ăn chung gì. Rồi giờ không ăn chung gì ngồi lại. Có chúng ta mấy bạn đi vô nó chơi. Nó chơi với mấy người tu. Nó tưởng là tu dễ gạt. Nha. Gạt này gạt kia nào. Vì tụi nó gạt lại. Thì nó
sao mà bạn đạo của mày mà lưu manh vậy?
Không phải bạn đạo à. Tao kể bạn đời cũng lưu manh mà trong đó cũng có mày nữa.
Quá gì nữa. Mày gặp nó trước, mày gặp mày lại quên đi. Chơi mấy thằng đó nó mới kiếm. Nó qua mấy cái khóa rồi.
tu với tao là như là thứ gì hai đứa nào chung người là bị nó nghiền nát ráng chịu, tôi không có biết. Bây giờ năm nay tôi đâu có phải là thầy người ta, tôi cũng học mấy ông đức thầy tôi hết thầy. Tất cả thầy mà kể cả mày cũng thầy tao nữa, chứ tao không có làm thầy đâu, mà vô mà đấu trừa đạo của mày vậy. Anh giảng thầy tao mà, anh giảng tao có bằng chứng nào mà ta chửi em phải đâu. Tôi chứ tôi cho nên mấy thằng A Phiện cũng không muốn. Cho nên ở thế gian này mấy A Phiện mà tôi mua A Phiện cho nó hút rồi đó. Cho nên ở thế gian này chỉ có một mình ông thôi. Thấy không? Không có ai mà cứ mua A Phiện mà mời thằng A Phiện hút nói chuyện này mình nghe. Không có gì đó. Tôi thấy như là từ nhỏ tới lớn thì chưa có hạnh phúc tôi gặp được tao. Viên A Phiện mà tôi mua thứ A Phiện hồi trước, A Phiện con rồng á, tôi để trong tủ sắt đàng hoàng, tới cho tôi liền lon ra là anh nói gì cũng nói, anh cái chuyện đời xưa kể hay lắm. Nhưng mà anh không thấy là mình đang học của anh, đang học cái thông minh. Thế không? Nó bị nghĩa là một phim nó bị nghĩa là A Phiện làm tê liệt thần kinh, rồi mấy ông già nói, nhưng mà tại sao mấy thằng nó lại sau tê liệt rồi nó lại thông minh vô cùng. Để cái chất mọc sinh, cái chất ác thiện ô dung đó, nó đã tạo ra một cái gì cho thằng nó tự vệ mà ăn nói chuyện sống động như vậy. Cho nên khoa học chưa tìm tới. Chưa tìm tới mọi việc đều có cái hay. Chưa tìm. Nhưng mà trong đó tôi tìm rồi. Tôi chơi với thằng khúc ác thiện mà nó nói như là trời ơi, chuyện đời xưa nó nói anh nghe mê ly. Nó đưa anh vô trong mê hồn trắng luôn. Nhưng mà không bao giờ tôi bị thằng A Phiện. Không bao giờ tôi bị thằng A Phiện gạt. Tôi tìm tòi cái khả năng thông minh của tôi. Năm ba năm. Tôi có một bàn đẹp đẹp ba năm trong nhà tôi. Không bao giờ tôi. Tôi mở cái phần thông minh nó. Nó làm paralyze tất cả. Và thằng ta không biết gì ra. Thế cũng như mình người thiền thì nó hết muốn đi ra. Nó có cái thông minh vượt mức. Đó, những người thiền bây giờ anh từ ngày anh thiền thì anh có đòi hỏi gì không? Anh thấy anh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là sự thông minh. Mà hồi trước là đi đùng đùng, đi đứng thứ hết. Nghĩa là ngày nào cũng đùng đùng. Động ngũ hành đi lung tung hết, bây giờ anh dồn lại cảnh hồi trước thế này. Nghĩa là di sơn đảo hải. Có làm được cái móc gì đâu. Nhưng mà giờ thanh tịnh anh thấy rõ. Anh thấy cái chiều hướng chuyển hóa và khả năng sẵn có gì. Và cái tin nó khả năng sẵn có gì. Và bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có gì. Khi mà anh bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có gì anh không? Anh sẽ thao thoát, khuyên đạo và dẫn người lầm lạc ra khỏi cảnh tâm được nhận. Kỳ theo chuyện đó. Chỉ cái chuyện thú đấy. Thấy không? Chỉ lầm là cái nghe tôi nói những cái gì đó là càng ngày càng tôi càng thấm càng mở. Người ta tưởng là tôi đi vô trường học qua loa biết ba tiếng Tây này kia, thế mà không có anh chịu gì đâu. Tiếng Tây học cái giường nói lơ ly thôi, chắc cũng là cái giường chứ không có đổi cái giường được. Nhưng mà mình học còn cái bóng của cái giường, mình học khá. Trong tưởng nó có cái tượng, trong này nó có cái bóng trước, nó có cái giường sau. Mình đi tới cái học đó, rồi từ cái đó cái mặt thiên biến là nó. Thế cái này là một cái không có biến, tức là thiên biến là qua cả. Cho nên mình có thiên lực, có tâm lực, có địa lực. Thế là cái xác mình, đòi hỏi của xác mình. Là tâm lực, cái vực tinh, cái thiên lực, cởi mở, và cái hướng về thiên, nó biến dạng qua. Còn ở kẹt cái tâm lực và cái địa lực. Không có biết không. Cho nên mình tôi tại sao đặt vấn đề xuất khẩu. Tập trung cái thanh điện lên. từ cái thanh cảm cái thanh như cái một thiên biến dạng qua, lúc đó lý trí mình sạch sụp, lúc đâu mở ra, ở trường hợp nào cũng được, nhỏ nhất, nghèo nhất, mà giàu nhất thì minh cũng sống, nhưng mà mình không cho đó là quá sạch. Thì mình mới thất nghiệp, mình đưa quân mình được, mình mới tự chủ. Còn mình cho đó là quan trọng, mình lệ thuộc. Thì đó chưa? À, cho nên tu tại sao? Nhiều người thương tôi, mến tôi, tại sao tôi không đặt cái vấn đề tôi cao hết? Đâu có. Tôi là tôi học trò. Học. Tôi không phải giỏi hơn người ta. Tôi không nói khả năng đó. Tôi nói mọi người trong tâm thức đều có phép lạ. Mà nếu chuyện rửa bụi trần là phát phép lạ xuất hiện trong tâm thức mọi người, sẽ đâu phép lạ của tôi đó. Thấy không? Tại sao tôi lợi dụng tình thế đó mà tôi nói tôi giỏi để tôi kiếm ăn? Không. Chúng tôi đang học. Cho nên các bạn cho tôi cơ hội đang học. Đang học để thức sửa tôi và tiến hóa. Cho nên mọi người phải ở vị trí của tôi đã và đang làm. Không bị thua lỗ, không bị lỗ đẹp. Chắc chắn như vậy tôi trong thực hành. Ngoài sự thực hành cũng nói. Ngoài sự thực hành tôi có thể đọc sách tôi nói được. Không. Nhất định không chịu cái đó. Bữa nay hiểu cái đó nói cái đó, mai hiểu cái đó nói. Đi chậm mà chắc. Còn những người kia đi mau nhưng mà trở lại chậm. Vì mau là mau gì? Mau đập sự thành công của thiên hạ và lắp lại sự thành công của thiên hạ. Mất thì giờ và không đạt được thành công. Còn mình sử dụng cái của mình được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Phải mình đắc không? À, còn cái kia là mình mất. Là mình có sáng suốt không chịu khai thác. Mình có đất đai không chịu khai thác. Mình có kinh tế không chịu trầm trĩa để hưởng tâm thức của mình. Mình là chỉ khen và quảng cáo sự sản xuất của đối phương. Thì đối phương được lợi chứ mình đâu có lợi. Cho nên ở thế gian họ quảng cáo ông Thích Ca dữ quá thành là cắt nhà ra. Ông Thích Ca giả ở, ông Thích Ca thiệt không chịu ở. Thấy không? Mình gặp mình xảo cá chúng mình mà không ai đi nói ta đây là bực gì không. Rồi cái nào cũng chê ta hết, mình là chân, mà chân đứng chỗ nào nói mình chân. Chứ vị trí đứng trong càn khôn vũ trụ mà nói mình chân nữa nè. Rồi cái xác đó là nó chưa hiểu. Thiên lực, tâm lực, địa lực chỗ nào nó không có hiểu. Rồi nó mất quân bình. Mà muốn có quân bình nó phải học lực học. Mà lực học nằm ở đâu? Nằm ở trong mình. Tam giới đó rồi đó. Mà tam giới đó bất minh thì làm sao biết lực học ở đâu? Rồi nói tôi đã hay học.
Học đại.
Kêu là học đại. Tôi nói tôi ngu như con bò. À, có thịt mang ăn cỏ là tôi ngu như con bò vậy. Có thịt mang ăn đi ăn cỏ là tôi ngu như con bò. Tôi mang lòng làm bò sướng. Cho nên khi mình hiểu cái đó, mình mới hiểu thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Thì ông trời sanh người nào cũng có lập hưởng, có công ăn. Cái lập đó là cái việc làm cho tâm, để thức tâm. Còn địa sanh thảo, hà thảo vô căn có cái cỏ nào mà không có rễ. Thấy không? Cỏ mà nó còn có rễ, có căn cỏ. Hú hồ vì ông Phật mà không có chán. Nghe tự nó treo ông Phật mà bỏ ông trời. Nó tệ là ông Phật vô căn sao.
À, kính thưa thầy, cô Mi Sang cũng muốn hỏi là của có một người con trai chết đã 9 năm rồi. Người đó 18 tuổi mà sao cổ cứ thấy cái sự hiện diện của cái người đó hoài. Và có cái sự liên hệ nhân quả nào bây giờ cổ không có nói được cái mất cái tiếng nói
thì cổ tu đi, cứ tu cái pháp này là nó sẽ có cái duyên hội tụ. Khi cổ tu nghĩa là con cũng mừng lắm, mới về cho cô thấy lập lại tập tự thì mẹ con mới đoàn viên được, không có tiếc nữa mà thấy có cơ hội chung sống, lúc đó mới vui.
Cô hỏi tại sao bây giờ cũng mất cái tiếng nói, cô không có nói được.
Sao mất tiếng nói?
Khang tiếng thì vậy.
Khang tiếng thì cái đó, ở đây có bác sĩ người ta cho, ở đây bác sĩ chuyên môn gì cần cổ người ta có thể giúp được. Khi không ho mất tiếng là sao?
Bác sĩ nói là tại cái problem emotion, vì cái xúc động quá đó thì vậy.
Thì bà cứ ráng tu đi, nó vui mở trở lại không có gì đâu. Trật tự của thần kinh không có gì. Cố gắng nghe lời tôi tu rồi, cái gì nó cũng mở lại, nói chuyện lẹo lẹo, nói đủ chuyện không sao. Tại sao trước kia chúng ta nói chuyện được, bây giờ nói chuyện không được là mất trật tự. Bây giờ ta tu này lặp lại trật tự thì nó sẽ khôi phục.
Cảm ơn thầy. Còn con nghe nhiều băng cách sát của thầy thì trong đó có một câu con không hiểu. Con muốn xin sẵn cái dịp này hỏi thầy luôn. Đó là cái câu là hãy hành đạo chứ không nên giành đạo.
Hành đạo là lập lại quân bình cho chính mình. Mình giành đạo là mình tạo sự mất quân bình cho chính mình.
Con hiểu là tại sao mình giành đạo với giành bạn đạo thì cái đó thì con...
Giành bạn đạo cũng như tôi đạo này chưa đi tới đâu mà, nhưng mà tôi có nhiều bạn đạo để có tiền thì tôi phải giành bạn đạo. Tôi đi nói xấu cái đạo kia để cho người ta theo tôi nhiều. Là tôi có người ta cúng dường lợi nhiều hơn. Cái áp phe thôi. Chứ không phải người tu. Người tu không có đi nói xấu người ta. Người tu phải hòa tan và hiểu trình độ đối phương tiến tới đâu. Chứ mình mà đi nói xấu người ta là trật. Không nên cho người ta là tà, mà chính mình đã tà không hay mà thôi. Sửa cho mình hết tà là đúng.
Xin cảm ơn thầy.
Thưa ông Tám, một hành giả mà đứng trước cái việc mà đi tìm đạo thì cũng như là đứng trước một cánh rừng, tại vì cái sự hiểu biết thì hữu hạn, mà con đường mà đạt mục đích thì đứng trước cánh rừng có thể là may thì được cái con đường ít trông gai mà tới ngay, mà không thì đi lân quanh luẩn quẩn lại trở về chỗ cũ. Thế vậy thì cái sự hiểu biết hữu hạn của người hành giả làm sao biết rằng cái đường nào là thích hợp mình mà rất tốt cho mình?
Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại á, nó là dẫn tiến cho con người. Nó có cái phương pháp sơ hồn là khai thông bộ đầu, rồi làm pháp luân lập lại trật tự cho ngũ tạng, rồi thiền định á, lắng trong mọi sự việc. Thì ba cái đó nó cũng như cái phòng nghiên cứu, mà ba cái đó mà nó không khai triển được á, mà không thực hiện ba cái đó thì tự nhiên cái ngoại xâm á, nó cứ càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng thì con người chỉ còn cái thức của nó hồi trước tròn lớn như vậy, mà bây giờ nó chỉ còn con đốm chút. Nó thấy nó yếu hèn, càng ngày càng yếu hèn. Thì cái pháp này cứ trực lưu thanh rồi á, thì cái thức nó càng ngày càng trở về cái vị trí sáng suốt sẵn có của nó mới tự chủ được. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp này và thực hành cái pháp này là cái đường lối dẫn tiến càng ngày càng phá tất cả những cái rừng mê và tâm tối. Cho nên cái pháp này phải thử trong vòng 3 năm mới thấy rõ là mình có trách nhiệm và mình là người khai rừng phá lối. Chứ chẳng có ai khai rừng phá lối cho mình hết. Thì lúc đó mới phá mê phá chấp thì không bị kẹt trong cái đám rừng như anh nói. Nếu mà không mượn cái pháp thì phải vậy. Nó cứ vậy thôi. đi đi lại lại nó phải trở về điểm cũ. Mà ở đây nó có nhờ cái pháp này nó để tăng cái sự sáng suốt. Các cơ tạng đều gia tăng cái chấn động lực càng ngày càng sáng suốt. Cũng như cái soi hồn bị như thế này thì khối óc phía sau nó gia tăng sự sáng suốt. Chấn động lực nó gia tăng thì con người nó sáng suốt. Rồi cái ngũ tạng mà làm pháp luân vậy nó mở cái chấn động lực bên trong này. Nó lại nhẹ. Như tôi đưa ngón tay anh thấy như thế này mà tôi làm mạnh lên ngón tay mất. Thấy không? Anh tập trung thì anh thấy đó là ngón tay. Thì anh theo kịp cái chiều này thì nó nhẹ thôi. Mà khi mà anh thấy không thấy cái gì hết mà tôi hỏi cái gì là anh tích cái gì nữa. Thấy không? Anh tập trung mà anh hiểu được cái này thì anh đâu có tích nữa. Thấy đó không? À, cho nên mình phải mượn cái pháp mà để mình gia tăng lại cái chấn động lực sẵn có của chính mình. Rồi mới hòa hợp với sự thanh nhẹ căn bản ở bên trên. Con người nó mới thơ thớ. Còn nếu mình không làm mà mình ngồi trong cái suy luận hoài á, thì tự dồn dập và sử dụng trong cái sự hao phí cái luồng thanh điển sẵn có của chính mình, thì đâm ra cái gì? Là đen tối. Chứ như anh ấy đi đi lại lại cũng trở về chỗ cũ, mà không chịu thực hiện thì nhất định là phải trở về chỗ cũ rồi. Mình có cái pháp này, dựa trong cái pháp này nó chỉ có đi tới, không là nó không có trở về chỗ cũ nữa.
Cái quê hương đời đời chúng con phải trở về. Thời gian đầu tiên mà khi Đức Thích Ca đến thế gian này đã chỉ chúng sanh thấy rằng cái thế gian này nó chỉ là giả tạm, là một bãi trường để cho con loài người học hỏi. Và Ngài chính là một vị vua, nhưng mà Ngài đã ra rừng để tìm được cái chân lý. Nhưng không có được bao nhiêu người thức tâm và nhìn thấy rằng đó là chân lý. Và cho đến khi Ngài trở về, Ngài vào vãng Niết Bàn, và cuộc sống dày đen tối, cũng như cái tình thương con người đã bị mất mát đi rất nhiều, và xảy ra những cảnh là chiến tranh chết chóc, đưa đến cái sự tan thương, rồi đưa con của Ngài đến thế gian này, đó là Chúa Giê-xu. Chúa ngủ dậy chúng sanh thấy rằng cái tình thương và đạo đức đó là một cái con đường cứu rỗi của thế gian, nên mà trở về với cái quê hương đời đời. Nhưng cũng không ai thấy được. Đó là chân lý và con đường mà chúng sanh cần phải nhìn thấy và học hỏi để trở về. nhưng vì sự u muội con người tối tăm không thể dùng thần trí để mà nhìn thấy được đó là đấng, đó là con từng lớn đến thế gian này cũng vì sự tình thương mà thôi. Rồi cũng chính con là người giết ngài. Ngày hôm nay cái sự gặp gỡ của thầy cũng vì tình thương yêu của thần đó, nhìn thấy đây là cái bữa khổ của hồng trần mà cần có sự hiện diện của thầy để mà chuyển dạy cho chúng con thấy rằng cái nước đời đời mà chúng con cũng phải trở về. Sau bao năm học tập, như sau bao năm học về cái pháp lý vô vi này, con cũng chưa bao giờ nhìn thấy được cái hay và chưa bao giờ nhìn thấy được cái chân lý thì chúng con phải đi. Qua những sự gặp gỡ của thầy trong 10 ngày qua, thầy nhìn thấy được cái sự yếu ớt về đức tin của chúng con. Thầy nhìn thấy được cái sự yếu hèn của chúng con, ngài chỉ chúng con đi con đường. Qua những cuộn băng mà thầy giảng trong này, thầy chỉ rõ đâu là con đường và đâu mới là cái sự là tồn tại đời đời. Và thầy chỉ chúng con thấy rằng cái cuộc đời sẽ mất, cái thời gian này nó không thoát khỏi được cái là trong cái nguyên lý là sanh lão bệnh tử khổ. Và thầy dạy chúng con thấy được cái hạnh phúc đời đời. Và thầy chỉ chúng con bằng mọi cách để chúng con thấy rõ được con đường chúng con trở về. Nhưng vì sự yếu hèn, vì sự thấp thởm và cái sự yếu đuối qua cái dòng thanh quan điểm này, chúng con không nhận thấy được cái sự toàn năng toàn giác của thần lớn. Những cái giọt nước mắt nó không đánh thức được lòng lương tâm của chúng con. Nhưng qua 10 ngày, thầy nhìn thấy được cái sự yếu hèn, thầy đổ chúng con bằng cái sự hữu vi này. Hàng đêm thầy cũng còn đến với chúng con. Thầy chỉ rõ, chỉ cho chúng con từng lời, để đưa chúng con sang một giai đoạn mới, là thức tâm, là tu học. Con nhìn thấy được điều đó. Con rất cảm ơn thầy rất nhiều, nhưng không lấy gì để diễn tả được. Và trong tâm thức con, tuy học ít, cái sự hiểu biết ít, nhưng hình như sự sáng đã bắt đầu đến với chúng con qua 10. Và sáng ngày mai thầy cũng đã lên đường để sang Mỹ, và cũng là một cái dịp đó là độ những anh em chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng này, con không biết nói gì hơn. Cảm tạ cái công lao khó nhọc của thầy đã trong suốt cuộc đời thầy, cũng vì chúng sanh mà thầy quên mình đi khắp mọi nơi. Đức ngày hôm nay với cái tuổi già của thầy vẫn còn ở lại. Và xin thầy thương xót cũng ban ơn chúng con trong những phút thiêng liêng này. Chúng con thành Phật cảm ơn ngài.
Qua cái tầm khác một lúc mà chúng con đã nhận được các bạn đạo không diệt chữ đều có sự sắp đặt của bề trên. Tuy hoàn cảnh mà thức, văn minh đã cho thấy rõ nhiều phương tiện đã đổ trình hành giả, cho nên chỉ có do hành giả thực hành để đi tới mà thôi. Nhưng bản chất phản chất của loài người phải có. Vì sao? Vì chúng ta đã lỡ sanh xuống thế gian trước bao nhiêu dục thực trong tâm thức. Thành ra đường đi không hành thực bao nhiêu lại bị phản chất bởi trực tiếp. Điều này người ta phân tích rất rõ, cho nên các con có cơ duyên này và có cơ hội nắm lấy đó mạnh. Phương tiện đầy đủ, không thiếu thốn. Nhưng mà lời đại nguyện các con cứ giữ sự đúng, không nên vì một lý lẽ nào mà tự xóa bỏ sự vĩ đại trong tâm thức của các con bằng lời đại nguyện mà đã dâng hiến cho bề trên lại xóa bỏ. Điều đó là tự tạo vào hội chính mình. Cho nên ý chí hùng mạnh cho các con phục tội. Bề trên rất sẵn sàng tất cả lề lỗi tu học cũ, cho nên cho đến khi tu học mới hiện đại của thầy đã phổ biến đây, đời mới học kinh mới, phải học kinh vô tự ngay trong thức của chính bộ, và chỉ hành thì thức mới nắm trọn được. mơn để thiết để mất luôn. Cho nên mọi người của các con cố gắng thực hành, rồi đây các con sẽ được rằng đấng cha trời và sẽ thao thao bất tuyệt cứu độ chúng sanh tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Cho nên cố gắng đi giữ lấy niềm tin sẵn có của chính mình, không nên phản bội lấy mình. Những lời đại nguyện của các con phải giữ lấy mà đi, thì đó được khi chính nam đem cho con tiêu hòa. Ngài không biết nói gì hơn, trong 10 ngày đóng góp, rồi đây thầy xa các con.
Minh tâm kiên tâm, càng phải cố gắng hơn để minh tâm kiên tâm hơn. Khi chúng ta minh tâm kiên tâm, nó thật sự đóng góp giữa loài người và loài người. Cuộc sống hiện tại mọi người đua đòi, muốn làm, muốn thành đạt, nhưng mà không biết hậu quả. Cho nên người tu đạt tới minh tâm kiên tâm mới là chứng được sự quý giá vô cùng của hạnh tu và sự xây dựng đóng góp sẵn có của mọi tâm linh. Cho nên tùy theo người tu, tùy theo chúng sanh biết tu, thì tình thế thiên cơ phải đổi. Cho nên tôi thường thường nhắc rằng các bạn là quan trọng. Từ Thượng Đế mà ra, chính các bạn là thắng đế. Có thể tạo ra phong ba bão táp và có thể tạo ra cảnh bình minh rực rỡ cho tâm linh. Cho nên khi chúng ta ý thức được minh tâm kiến tánh, chúng ta mới thấy rõ trách nhiệm của chính chúng ta xây dựng cho mọi cơ giới tiến hóa đều đặn, chỉ do tâm linh con người là quyền năng sẵn có của Thượng Đế mà thôi. Gắng tu đi rồi sẽ thấy. Những lời nói của tôi vẫn ghi chép trong băng. Rồi một ngày tạo, các bạn thành đạo, các bạn mới thức tâm. Tôi thấy là sự đóng góp và giá trị của sự đóng góp là thanh điện du dương hòa ái tương thân, khai triển tới vô cùng. Vậy thì hôm nay, trước giờ phút kia đi, tôi kinh cẩn cầu ở trên ban bố cho tất cả các bạn đi về bình an, vui vẻ, tái tạo một con đường mới trên được tiên qua cho tâm linh vô cùng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dân.
Rất rõ ràng.
Tất cả trực diện với chúng ta là tình trời. Tình trời gỡ xuống thế gian. Con người là đặc biệt, đâu có ai chế ra được. Mà đem cái gì? Đem cái tình xuống thế gian. Tình của ông trời ấy chứ. Mà mình không, mình làm người mà mình không thể hiện được tình người, mà mình còn trong mê chấp, từng tranh chấp rồi tạo ra sự trở lộn ngược lại là phá phách mình. Cảm thấy sự phá phách mình sai lầm vô cùng. Tình người phải mở lượng từ bi ra. Cái nhiệm vụ, cái mission mình xuống đây là tha thứ và thương yêu, có cái nhiêu đó thôi. Mà gặp chuyện mà không biết tha thứ và thương yêu là mình bị hạ tầng công tác. Tôi có làm gì đâu, tôi nói đạo, tôi mở trí cho mọi người, biết người ta chửi. Nhưng mà người ta chửi rồi tôi thấy đó là ân nhân về với tôi. Quá thương tôi mới chửi tôi, quá quý tôi mới sửa tôi. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư và tôi học cái gì. Những hành trình của tôi đi là các bạn đi. Các bạn cũng gặp như vậy. Rồi chịu sửa. Sung sướng vô cùng. Không có cái gì mà mình giải quyết được cái chuyện của mình. Mở tâm khai trí cho mình. Cái đó là vàng không đâu. Khi mở tâm khai trí thì đâu có thấy bão bùng nguy hiểm đối với mình đâu. Không có gì trở ngại. Nhà không phải nhà của tôi, xác không phải xác của tôi, âm thanh không phải âm thanh của tôi. toàn là ông trời đang dạy cái thức tôi trở nên một hạt minh châu. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Biển cho lặng tôi tu tôi phải thanh thật. Thì minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Ở thế gian không còn ở thế gian. Tại sao tôi tranh chấp? Tôi đâu phải ở thế, người thế gian đâu. Nhìn cho kỹ các bạn đâu phải người thế gian. Người thế gian làm sao đem luật trời xuống thế gian? Cái sức sống của mình, cái tình cảm cái này, cái kia, cái nọ là luật trời. Tha thứ, thương yêu là luật của trời. Mà mình nắm ra lắm đó. Ở trong gia đình mà mỗi một việc mà xảy ra mà mình biết tha thứ và thương yêu, nó vui trong gia đình biết là bao nhiêu. Mình lại đi lật ngược lại, mình cố chấp ăn thua, là cái gia đình nó sụp đổ rồi, mà tâm hồn mình cũng sụp đổ rồi, tự chôn sống phần hồn của mình. Ai dạy mà làm điều đó? Phải tha thứ và rốt cuộc đó. Khi mình nhìn mình được sống, được đi được là mình nhìn, lúc mình nằm ở trong cái hòm mình muốn gì? Muốn trả thù ư?
Không.
Tha thứ và thương yêu. Một ngày nào mình phải nằm trong cái hòm đó, như mảnh đất đó. Rồi mặc ra một cây đó. Cây đó là từ cái hòm đó, mảnh đất đó mặc ra. Phải chịu mà thôi. Tại vì nên bác con tăng, con em phải chấp nhận để tiến. Cho nên cái đức nhịn nhục cao chừng nào thì người mới làm đại sự. Nhịn nhục không có, không bao giờ làm đại sự. Hung hăng la lô bực tức, phá hủy cơ cấu của vũ trụ là một tội nhân ở địa ngục. Buồn bực ăn không được, ngủ không được, đó là một tội nhân. Đó đi không? Bị siết, bị đánh, bị đập mới là ăn không được, ngủ không được. Mà mình cởi mở ra thì không có bị gì. Hỏi cái nào sướng hơn? Thế không? Tụi con bây giờ có khổ thiệt, nhưng mà nói là cái khổ là học lập cái hạnh để tiến qua trên đường tu. Chứ cái khổ không phải là cái chìm, mà cái cổ đó nó xây thành cái hạnh trên đường tốt. Mình cố gắng đi tới là nó thành cái hạnh. Cái hạnh tốt. Khổ là biên giới của Phật Pháp đó mà. Khổ mình đi tới chứ không thành biên giới Phật Pháp. Hồi cấm hồng quá than khổ vậy. Trời ơi, cứ có ông chồng như vậy tôi làm được khổ. Bây giờ con thấy con tu con vui rồi. Con thấy là cấm hồng à, em đang làm gì đây? Con hỏi lại. Đang phục vụ chúng sanh chị à. Tại sao cả ngày chị cứ biết lo phục vụ chúng sanh không? Vì chúng sanh nuôi chị em à. Mình dòm tử tánh mình nói. Thế không? Chị dạy gì mà làm chị à. Em vui lên để chị làm rồi em mới thấy cái hạnh của người tốt. Mình nói hai chị em nói chị em. Càng nói càng vui càng mở. Thế không? Khi chị làm được một cái áo tốt đẹp cho người ta hãnh diện, người ta đi ngoài đường, ta khoe khoang tôi mua được cái áo của người thợ may rất kỹ. Lúc đó chị thấy chị hạnh phúc vô cùng. Chị có thêm một người chị em biết chị nữa em ơi. Việc chị làm là việc của trời làm. Em đừng còn trong sự mê chấp và rút ngắn đường đi của chị. Nha. Ơi nói chuyện ở trong cái mây đó. Chị em thỏa thể với nhau. Vui vui. Sống thật với chính mình. Tinh thần phục vụ tối đa. Rồi mình mới thấy là ông trời đã phục vụ tối đa. Chỉ có cái xe đang đạp, chỉ có điện đang chạy, chỉ có miếng vải đang may. Đó là cái khổ của Thượng Đế đã làm cho chị. Và chỉ ráp cái diền mối này để học cái nguyên lý khổ hạnh của Ngài. Thấy không? Chỉ càng làm nhiều, chỉ càng thương Ngài nhiều hơn. Chỉ càng làm nhiều, chỉ càng thấy rằng đường đi chỉ rộng, vui. Không bao giờ bị kẹt nữa. Dạy cái vía đó, hai chị em nói chuyện. khi bực bội đó, con nói chuyện như hai chị em, nó hết. Nó chỉ làm khổ cực gì mà chồng chị cứ đám đông đi về đường. Chồng của chị là có duyên nghiệp của người. Tại sao em gắn cho chị phải lo cho chồng? Chị đang lo cho cộng đồng, tức là chị thương yêu chồng. Cộng đồng nhân loại, chị may cái áo cho nhân loại mặc. Chị đang làm việc của cộng đồng. Còn chồng của chị, dù thế nào nó cũng phải làm việc cho cộng đồng. Nó không có làm gì hết. Tại sao em tập mạch và em bày cho chị dẫn chồng chị? Đó. Thì từ đó là mình dòm tự tánh của mình và mình sửa tự tánh của mình. Mình tiến nhanh hơn. Trong lúc may cô đơn, thấy một mình nhưng mà vui. Thấy mình làm việc trời biển, chứ việc lớn rộng không phải làm việc nhỏ. Làm việc cho mọi người. Thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng.